Thì hôm nay xin lỗi là hơi trễ một tí, là tại vì tới đằng kia, cái chùa bên kia nói pháp thành về hơi trễ. Mình đang nói bắt đầu cái phần cái tinh tấn ba la mật. Tinh thần là sao? Ông vua mới hỏi cái ông quân sư đó, là trẫm có thể trông cậy vào cha của trẫm được không? Thì đức vua mới hỏi, vậy đứa con có hiếu thì sao? Quốc sư nói là không. Ông vua mới hỏi tiếp, nếu như có thể trông cậy vào một cái người anh em mà họ thương yêu mình không? Trả lời cũng là không. Và nếu như mà cẩn thận mà nó trung thành thì sao? Nói là ông quân sư mới trả lời là không thể nào có trông cậy được cẩn thận trung thành. Ông vua nổi sùng, nó nói ta hỏi mà ông cứ trả lời không hỏi, bộ không có ai xứng đáng cho ta hả, cho trẫm hả? Thì quốc sư mới nói là tâu bệ hạ, nếu mình nhìn về cái lịch sử của loài người đó thì mình thấy rằng á, cha mà tốt, con tốt, anh em tốt, trung thần đi nữa mà đức vua vẫn bị nạn như thường, vẫn không thoát được nạn. Cẩn thận, ông quốc sư mới nói là nếu như mình ý lại người khác thì không tốt, thì không thể nào nó lâu dài được. Muốn tốt hơn là mình cần mình tự lực lấy. Cái đó là cái nền tảng của cái tinh tấn. Thành ra cái bài học là nếu như quý vị thực sự cái vấn đề mà đại quan trọng là quý vị phải tự ý lại mình ấy. Có người nói, có thể nói, người có người có thể hỏi, phân trần, nói là nhà hàng trong lịch sử người Á Châu mình có nhà hàng những cái người quân sư như là Gia Cát Lượng, Khổng Minh, hoặc có những cái trung thần như là Quan Công, có như là Trương Phi hoặc là Triệu Tử Long. Nhờ như vậy thì ông Lưu Bị mới thành công được. Ngược lại, cái vị nghĩ cái địch thủ ông là Tào Tháo rất là thất đức. Mặc dù như vậy, Lưu Bị là một người có đức, có đạo đức, có trung thần, quân sư, mà cũng thất bại như thường. Thì sao? Cả tại vì Lưu Bị nó không giỏi bằng Tào Tháo, thành bị thua. Thành nói nới rộng ra, quý vị thấy đó. Quý vị biết trong cuộc đời có ý nghĩa nhất, có lý nhất là tu hành. Thành tu hành đó là mình tự lo cho mình, mình tiến bộ để tự lo cho mình. Cái chuyện quan trọng nhất của mình phải tự giải quyết lấy, không ai có thể giải quyết được cho mình. Nói cách khác, người tài gia mình cứ nói là mình đi lo làm, mình lo làm tiền, mình lo làm lụng. Để mà trường hợp mình cứ lo đó chuyện của mình, khi mình bình hoàng thì mình trông cậy vào ông thầy thuốc để ông chữa bệnh cho mình. Quý vị thấy những cái người như vậy, họ cái bệnh họ không có bớt đâu. Mà cái thầy vẫn thắc mắc hỏi, tại sao cái loài người mình vẫn không chịu tin cái chuyện đó, là họ cứ xài xẻ cái thân của họ làm tiền, đi tranh giành với nhau, cuối cùng bệnh hoạn thì nói cái bệnh thì tới bác sĩ chữa gì, mà không biết rằng chữa bệnh phải do tự mình. Cái đó quý vị phải nhớ như vậy đó, là mình cái gì cuộc đời mình phải tự lo, không thể nào mà ý lại người khác mà lo cho mình được. Bác sĩ là gì nữa mình thể nào ý lại được, nhất là bệnh hoạn mình phải tự lo đấy. Để nhắc lại, nhấn mạnh lại, quý vị mà bệnh là phải phát cái tâm ra, là tìm cách mà học cách mà tự chữa mình, tại vì không ai có thể chữa cho quý vị được hết. Đó là cái bước đầu, các cái điều kiện đầu tiên của cái tinh tấn ba la mật. Đó là cái căn bản, mình phải biết, mình phải tự giải quyết, mình phải tự làm lấy, không thể nào ý lại cái người khác được. Ai thắc mắc gì không? Ngày nay không có ai á. Mà những người đi theo thầy mà từ chùa về trở về lại đây, ai cũng đói meo đói bốc cả na, ai cũng không muốn xài sức quá. Thành cái tinh tấn ba la mật là cái gì? Theo cái định nghĩa, tinh tấn là cái gì? Cái tinh tấn á, cái người tinh tấn á, có làm bốn cái chuyện. Muốn tinh tấn á, có bốn cái khía cạnh. Những cái chuyện tốt, thứ nhất, những chuyện tốt mà mình chưa làm á, thì mình tinh tấn mà làm. Những cái chuyện tốt, thứ nhì, những chuyện tốt mình đang làm, mình cần tinh tấn làm nhiều hơn nữa. Những thứ ba, những cái mà ác, xấu mà mình chưa làm thì mình càng cố gắng giữ cái thân mình mà không chịu làm những chuyện đó. Và những cái thứ tư cuối cùng, những cái ác mình đang làm thì mình phải dùng hết sức của mình để mà không làm nó nữa. Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái định nghĩa của cái tinh tấn. Làm sao? Làm sao? Câu hỏi là làm sao mình làm những chuyện tốt mà mình chưa làm nữa? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị biết là có những chuyện tốt mình nên làm. Có những chuyện tốt mình có thể làm là gì? Đại Hàng đi theo ông sư, ông thầy, sư phụ mà tới cái chùa Đại Hàng là chuyện tốt. Quý vị thấy không? Như ngày hôm tối, ngày hôm qua, quý vị biết ngày hôm nay là mình sẽ tới cái chùa Đại Hàng. Thì sáng nay quý vị biết tới chùa Đại Hàng là chuyện tốt. Theo sư phụ tới chùa Đại Hàng nghe nói pháp là chuyện tốt. Mà vui thì cái gì tháng ngày thức dậy sớm để mà đi theo, đó là biết chuyện tốt chưa làm. Ngày hôm qua mình biết nhưng mình làm, đó là cái giải đáp. Như đều thầy nói cái vị nghe, cái chùa Đại Hàng đó mình tới đó là cái gì biết không, 11 giờ đó người ta mới tới. Ông sư nói với thầy đó, ông mời chúng tôi lên uống trà trà Đại Hàng nha. Thầy mới hỏi là bạch thầy, ở chùa này á chủ nhật làm cái gì? Ngày thường không ai tới chùa hết á. Thầy mới hỏi về thứ bảy sao, có ai tới không? Thứ bảy không ai tới đâu nữa. Ngày này tới mình thấy cái Phật điện nó to hơn Phật điện mình nữa, buồn dễ sợ luôn á. Cái trần họ còn cao hơn trần mình á. Cái trần nó cao thì là cao, cái trần thì cao mà cái thảm thì nó êm hơn cái thảm mình nữa. Và cái gối nó còn êm hơn nữa, mà còn gần tháng sau, tháng 11, tháng sau tháng 10, tháng 10 sẽ mời, họ sẽ mời ông sư Đại Hàng, ông sư Thái Lan tới, nó còn gần ngưng đi. Thế thầy hỏi bạch thầy rồi chứ nhật gì xảy ra, nói là 11 giờ họ mới đến. Chúng tôi làm lễ 50 phút, xong nói pháp 10 phút, đương nhiên họ không cần phải dịch, thông dịch rồi. Xong đi ăn trưa xong rồi là xong rồi đó. Có người hỏi thầy, sao kỳ dữ vậy? Thầy nói, kỳ cái gì? Những chùa khác ta như vậy thôi. Quý vị biết không? Ít người nói pháp, người ta nói pháp đi nữa, không ai giảng kinh đâu. Hết cũng có thầy nào giảng kinh nữa. Có thấy mùi tỏi không? Chúng tôi đi thăm cái chùa Đà Hàng ở trên Carmel Valley đó, cách sang trên Bắc Cali đó. Thì ông sư đó là ông có đắc quả rồi. Thầy cũng nói là ngay cái chùa Đà Hàng đó, người ta đem, ông không ăn tỏi như đều, người ta đem tỏi tới như thường. Ông cũng nói vậy, thầy mới trả lời đó. Ông đó là ông không có phân biệt cái tỏi hay không tỏi nữa, là chuyện tốt của ông. Ông cảnh giới ông như vậy rồi. Còn chúng ta trình độ thấp, thành nên không nên ăn tỏi thì nó tốt hơn. Quý vị mà chưa tới quả đó, chưa đắc quả thì nên tránh cái tỏi thì tới đó nó lệ hơn. Còn quý vị không tránh ăn hành ăn tỏi thì khó tới đó, tới nó chậm cực lắm. Cái thời buổi này quý vị vào chùa khó mà tránh ăn hành ăn tỏi lắm. Cô này có nói bên Đà Hàng á, cô này có nói là bên Đà Hàng, mấy cái chùa lớn Đà Hàng có cái nhà bếp, họ thành họ nấu đàng hoàng lắm, có hành có tỏi. Còn mấy cái chùa nhỏ bên Đà Hàng thì người tại gia tới đem đồ ăn tới thì đâu tới đem hành tỏi tới, họ chịu, tôi không nói gì. Đáng lý cái vị nên ở lại, mấy người đi theo thầy nên ở lại ăn thử Đà Hàng đó sao? Nên ở lại để ăn cho mới biết chứ. Họ cho mấy cái bánh ngọt. Tại sao mà không ai cho thầy đồ ăn vậy, kỳ cục. Thì dạng dịch cho quý vị nghe là cái chùa Đà Hàng này là cái dòng của họ là dòng thiền tham thọ đầu. Mà tham thọ đầu này là thứ dữ đó. Người đều họ cái chùa của họ là không ai thiền hết, là tại vì họ thiền không có kết quả gì hết á. Cái tham thọ đầu nó khó có kết quả lắm. Thành ra ngay ông sư này không tu tham thọ đầu nữa. Thành ra họ niệm Phật thì niệm Thích Ca Mâu Ni Phật với niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không có niệm A Di Đà Phật, rất ít niệm A Di Đà Phật. Ông cô này có nói là theo cô nhớ đó, quý vị tập cái thói cho quen, thấy mấy người mà lớn tuổi hơn mình đó, phải phục vụ cho họ, giúp đỡ cho họ. Dịch lấy mấy cái bao đó lại. Thành Minh Đà Hàng á, họ có cái phong tục á là họ vừa niệm A Di Đà Phật với Quán Thế Âm Bồ Tát cùng một lúc luôn. Nam Mô A Di Đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái vị tu mà A Di Đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát họ còn niệm A Di Đà Phật một tí nữa. Tại sao như vậy? Tại sao không niệm A Di Đà Phật mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật? Thì quý vị thấy rõ ràng không? Cái ông mà hỏi mình câu hỏi đó, thế ông nó hỏi đó là vậy bạch thầy, cho cái thiền với là cái hạnh phúc nó có liên quan gì với nhau? Khi rõ ràng á, những cái người thông thường, những người tới chùa đó, ở tới chùa đó họ tìm những cái kết quả của cái thế gian này, tìm cái lợi của thế gian, tìm tiền, tìm tình thương, rồi tìm chữa bệnh, tìm cách mà bớt khổ. Nói cách khác, nó là tôi tu để tôi hạnh phúc. Thì hỏi ngược là ngay, hạnh phúc ông là gì? Thành khi có người nói là nghe trong cái băng người ta nghe đó, nghe niệm Phật, nghe niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, xong đang nói ngừng lại, có phần họ nói giảng pháp, thì họ nói về cái pháp mà tìm tình yêu, tình thương, hạnh phúc. Khi mà thầy nói lại là Tổ sư Đức Phật Bồ Tát mà dạy quý vị thiền đó, là một cái mục tiêu thôi, là giúp quý vị giác ngộ, không có mục tiêu nào khác. Hôm nay họ hôm nay muốn nghe, họ muốn lo họ cái hạnh phúc của họ thôi, muốn nghe là sao tìm được bồ, tìm được vợ. Bởi vậy quý vị thấy họ, bởi vậy mới chứng minh cho quý vị thấy rằng là tại sao họ chỉ niệm Phật với niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, không niệm A Di Đà. Nội niệm quán niệm A Di Đà Phật là quá xa đấy. Cái chuyện mà vãng sanh thì chuyện nó mơ hồ quá, viễn vông quá. Nó thật chứ quý vị, bây giờ đại đa số những chùa quý vị tới đều như vậy. Tại sao như vậy? Hàng quý vị thấy không? Cái dòng này họ, cái dòng thiền của họ, họ tu tham thời đầu. Mà tại sao những chùa họ toàn dạy, toàn là không dạy con dạy tham thời đầu nữa, họ không tu tham thời đầu nữa. Đại đa số họ tu tham thọ đầu không được, họ tu họ bỏ cuộc, không tiến bộ được. Họ không biết làm sao mà tu tham thọ đầu, họ không còn biết nữa. Cái phương pháp tu tham thọ đầu họ đó, nó thất truyền rồi, không được dạy nữa. Cái cô có bà đó mà nói chuyện với thầy đó, gọi đặt câu hỏi đó, cái bà trong cái đại chúng đó, chùa Đại Hàng đó, mà nói là tôi tu tham thọ đầu, nghe được tôi bỏ cuộc. Thầy nói là ngay bà ngồi đó, ngồi không ngồi bán già nữa, bà ngồi không vào cái bán già luôn nữa, sau tu tham thọ đầu nổi. Cô Sarah cô nói là chào sư cô, nói là cái ông ngồi bên cạnh là ngồi bán già, mà ngồi bán già trật nữa, phương pháp trật nữa. Vì làm trật á, thành ra sau này nam nó thành nữ nó thành nam. Cái vị cười kha kha khúc khích, chứ bữa nào mà cái tu trật như vậy, bữa nào là 5-10 năm nữa là cái vị là nam nó đổi thành nữ, mà nữ đổi thành nam, rồi người tới mà khóc với thầy là quá trễ rồi. Cái bà mà phụ tá ông sư phụ này đó, ông viện chủ đó, thì bà là tu thiền thứ dữ đó, tham thời đầu đều tu mà không đi tới đâu hết, bà mới bỏ cuộc, bà mới nhảy qua tu theo minh sát, thiền minh sát theo tiểu thừa. Và học cái thiền minh sát của Miến Điện nữa. Cái vị muốn học tiểu thừa thì giới thiệu quý vị qua Thái Lan mà học. Hoặc quý vị tới đừng, nếu mà đi xa không tiện, tới đừng ông ta vô học nơi ông sư Thái Lan đó. Mấy ông sư đó giỏi. Học thầy giỏi mới học, thầy dở học làm cái gì? Qua Miến Điện làm cái gì? Cái thiền viện bên Miến Điện nó nổi tiếng khắp thế giới luôn. Để cái khổ là cái ông viện chủ chưa hiểu thiền, nếu quý vị mà học thiền Miến Điện á, thì chẳng thà quý vị bỏ thì giờ mà đi tới lái xe tới cái thành phố Ontario đó học nó còn hay hơn nhiều, còn đỡ tốn tiền hơn mà nó lẹ hơn nhiều. Thì gặp mấy ông sư đã từ cái qua bên cái chỗ đó, cái thiền viện Pa Ok mà tu đó, tu thiền đó, thầy gặp họ thầy rất là thất vọng, dở mà ngạo dễ sợ lắm, dốc đặc, tu chưa ra cái gì hết mà cứ nghĩ là mình giỏi, đó là cái triệu chứng mấy cái tụi dốt đó. Mình nói chuyện nó bớt chửi vả người khác mà vậy. Mấy cái người mà cứ nghĩ là mình giỏi, nghĩ mình hơn hết tất cả mọi người, mấy người đó bị bỏ chạy bỏ đi hết, đó là cái thứ vô minh, thứ dốt đặc. Thầy nói cái gì nghe, thầy nói không phải là nói xấu người ta đâu, thầy nói cái này là bằng cớ là sư phụ của thầy ngài Tiến Hóa đó không bao giờ như vậy hết. Ông rất là khiêm tốn đến cái độ cực khiêm tốn, cái độ nó giống như mình vậy đó, không khác gì mình hết. Một vị đại Bồ Tát mà nhìn vào giống như một người thường, nếu không có cái áo cà sa giống một cái người tầm thường vậy thôi. Cuộc đời thầy hơi may mắn được gặp có vài lần thôi, mỗi lần thầy gặp ông á không bao giờ thầy phục ông này hết. Mà nếu như không có cái bộ áo cà sa là không thể nào nhận ra ông là một người khác thường, khác đời. Quý vị thấy tới cái trình độ trí huệ đến độ như vậy luôn đó, biến mất luôn, cái bản ngã nó biến hoàn toàn biến mất luôn, không còn cái gì hết. Thì người ta hỏi, cái đồ quỷ nó hỏi, đồ quỷ nó là quỷ đó. Đồ quỷ nó hỏi ác, hỏi vậy chứ. Thầy nói như vậy chứ cái người phàm phu mà nó không có ngạo mạn, nó rất là bình thường. Với một cái người có trí huệ mà trông rất bình thường, sao mình phân biệt người ta được? Ai mà trả lời nổi câu hỏi đó? Không khác gì hỏi thầy làm sao con phân biệt một trái bom với một trái bom khác? Hả? Hỏi gì kỳ á? Đương nhiên quý vị không thể nào nhận ra được. Nếu quý vị nhìn cái bỏ với nó cái bom không á, quý vị không thể nào phân biệt được hết á. Sao hỏi thầy những câu hỏi mà trả lời không được? Làm sao mình biết được? Làm sao mình nhìn? Làm sao mà so sánh hai cái giọt nước với nhau được? Sao khác biệt chỗ nào được? Giờ sợ rồi. Thầy sợ, thầy sẽ đau khổ chứ. Hỏi mà hóc búa vậy mà. Những cái người mà ác mới hỏi những câu mà nó có vẻ rất là tầm thường như vậy. Có nhiều người tới đây nói thầy, tôi nói hỏi thầy, tôi muốn vấn hỏi thầy về cái không, hỏi thầy về cái triết lý cao Phật pháp, thầy không sợ mấy người đó. Mấy người hỏi mà câu thầm thường hóc búa nhà thầy ghét dễ sợ lắm. Sao mà phân biệt được? Hoặc là sao phân biệt một cái người như ngài Tiến Hóa với một ông sư tầm thường? Cô Phạm Ngân, cái cô đệ tử của ngài Tiến Hóa sẽ trả lời cho quý vị biết. Người cô Quảng Ngân có trả lời đó, cái mấy ông thầy mấy ông sư trình độ thấp ấy, như Miến Điện ấy, thì họ tu ngoài cái tướng, ngoài thằng người ta nể. Cái người mà chú trọng cái tu tướng ấy, người ta phục. Người mà tu ở trong tu tâm á thì cái người có mình biết thôi, thành ra mình không có phục người ta. Cách nào cái gì biết hết đó. Ngô này có nói là tại cái ông Tiên Hóa ông không muốn quý vị thán phục ông nữa, thầy nói cũng sai luôn nữa. Ngài Tiên Hóa cái câu là trả lời sai, tại ngài Tiên Hóa cũng không cố ý khiến quý vị phục ông, cũng không cố ý khiến quý vị không phục ông. Ông chỉ quý vị sống trong cái tự tại của mình, trong cái an nhiên của mình, người ta sao kệ người ta. Quý vị đối với ông ra sao nữa, không sao, ông cũng không nhầm gì đối với ông hết á. Nếu hoặc như người ta nói là sư phụ, tại sao sư phụ xài nước nhiều quá vậy? Ngài Tiên Quang không có giận nữa luôn nữa. Hoặc là ông khen, người khen nói, trời sư phụ hay quá, sư phụ xài nước còn ít hơn con nữa, sư phụ không phải tài tình quá. Ông cũng không có khoái chí nữa. Ngài an nhiên tự tại, rất là hạnh phúc, thưa quý vị. Ngài không cần quý vị đâu, quý vị không thể nào làm ông hạnh phúc được. Quý vị cúng tiền với ông, chứ chắc ông vui hơn đâu. Khen ông không thích đâu, chửi ông á, ông đệ tử ông á, à, đệ tử Ngài Tiên Hóa là nổi tiếng lắm á, dần Ngài Tiên Hóa chứ. Nhìn mặt Nguyên Hóa, chửi, ông nói đồ chó, đồ chó, chửi đồ Ngài Tiên Hóa trước mặt vậy. Thưa quý vị, biết cái ông sư đó kể thầy khi mà Ngài Tiên Hóa phản ứng là sao? Ông nói, đúng, ta là con chó. Cái đó là thiền thưa quý vị. Hoàn toàn phiền não. Mày ghét ta hả? Ok, ghét đi. Thương ta hả? Thương đi, không sao hết. Rơ trơ rơ trơ. Là tại sao vậy? Cái tâm nó an nhiên, nó tự tại, nó an lạc, không thể nào dao động được. À, tiếng Pháp gọi là đồ con chó. Espèce de chien. Đồ con chó. Có tạo nghiệp là không, mặc dù ông sư đó không có bị phiền não gì hết, đương nhiên là tạo nghiệp rồi. Cái nghiệp gì đó, trong không biết nghiệp gì thì không chắc là cái nghiệp gì, thì chắc chắn là trong tương lai ông sư sẽ thành con chó, trong tương lai sẽ thành con chó, chạy không nổi đâu. Ông sư ngón thời nói là tôi không tin tình độ, tôi phải trở về để cứu mọi người, cứu chúng sanh đã. Lo chạy về đây để thành con chó để mình cứu thử có nổi không? Đừng có dài. Sao mà biết được? Quý vị không thể nào biết được. Con nít mà đòi biết chuyện người lớn, sao mà người ta có thể xảy ra được? Sao quý vị thấy nổi? Ai thắc mắc gì không? Quý vị biết không, cái mà thầy thất vọng nhất đó, là Ngài Tiên Hóa, cái người hoàn toàn nó vô ngã như vậy đó, mà đệ tử Ngài Tiên Hóa không thấy được luôn, ở bên cạnh mấy chục năm trời không học được luôn cái bài học này. Thầy gặp Ngài Tiên Hóa có vài lần thôi đó, mà thầy mất cỡ luôn, biết mình còn cái ngã mình còn lớn quá đi, đối với sư phụ mình thua xa tắc, một cái người không còn cái ngã gì hết nữa. Ai thắc mắc gì khác không? À, mình trở về lại vấn đề hồi nãy mình nói chưa xong. Là tại sao ta chỉ lo niệm Phật, niệm Quán Thân Bồ Tát, hỏi về cái hạnh phúc? Tại sao như vậy? Tại vì họ chỉ lo những chuyện như vậy, tại vì những thầy của họ đó không nhắc họ cái đại sự. Họ chưa được dạy về cái đại sự là cái gì? Theo hỏi cái gì? Để theo hỏi cô Ngân. Chuẩn bị xong chưa? Hỏi được chưa? Thầy hỏi con, con nếu mà cái phần cuộc đời còn lại của con thành tỷ phú. Tỷ phú đó nghe. Tỷ bạc không tài đó. Nghe được không? Giữa cái đó với lại con được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngày mai đó được một thành tỷ phú. Ngược lại đó, là cuộc đời còn cuộc lại cuộc đời của mình nghèo rệt mạc rệt, nhưng đều vãng sanh được, con chọn cái nào? Thế thì chọn cái nào? Son hả? Chọn cái gì? Sao mà khờ dữ vậy con? Con tới cái chùa kia người ta sẽ nói là cái vạn sanh nó xa vời lắm con ơi. Họ không có cái sự lựa chọn như vậy. Hiểu chưa? 5 năm trước á. Cô nói mà 5 năm trước cô tới đây mà cô rất nhiều vấn đề không có tiền nè. Nhức đầu với cha mẹ này, nhức đầu với nhân viên này. Tương lai gọi là mù mịt ha. Mà mình nói là thôi cái chịu khó nhận đi con. Để mà con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cô nói nếu mà thầy dạy cô như vậy chắc là cô bỏ cô đi rồi. Cô học cái gì vậy? Thầy hỏi lại. Quý vị nghe cái này không? Cô thầy hỏi cô gì chứ, lúc mà cô 5 năm trước cô tới đây có nhiều vấn đề như vậy, chuyện gì xảy ra? Cô mới trả lời, cô nói là cô không có dạy, thầy không dạy cô, mà thầy chỉ nói là thầy chỉ nghe, lắng tai nghe là cô muốn cái gì. Làm sao thầy, trước hết đó là thầy giúp cô đạt những cái cô muốn cái đã. Ông sư nào đó mà khôn dễ sợ, không dạy cô là cô phải đắc giác ngộ, cô phải vãng sanh, mà chỉ ngồi nghe cô thôi, nghe cái cô xả cho nó, xả rác trong chùa mình, rồi khuyến khích cổ, rồi khuyên lơn cổ là để mà cô bớt phiền não và giúp cô đạt những cái gì cô muốn. Rồi sau này khi mà người ta hiểu rồi mới bắt đầu dạy về cái vãng sanh với dạy về giác ngộ. Ông sứ nào mà giỏi ghê ha. Thầy nói ông sư sao mà khéo dễ sợ. Thầy nói thật, hỏi cái vị ấy, làm sao cái vị có thể tu nếu mà cái bụng nó đổ mèo. Phải lo ăn trước chứ, phải lo cho cái gia đình mình trước chứ. Mình nói về giác ngộ, mình nói vãng sanh là cái mục tiêu mình thôi, để phải biết chọn đường mà tới đó chứ phải nó dễ dàng. Thì cái quan trọng, rất là quan trọng nhất á, là mình phải có cái mục tiêu. Nếu như cái vị mà đặt cái mục tiêu nó sai lầm thì cái vị ráng mà chịu, đi lạc đường thì ráng mà chịu, không phải lỗi ai hết, nó lỗi của mình. Thì nhắc lại là tại vì những cái chỗ người ta đó đó, là người ta nói là cái giác ngộ, cái vãng sanh là chuyện nó quá xa vời đi, thành nó đừng có nghĩ tới đó. Thầy hỏi cái vị, trong cái thế gian này có bao nhiêu chùa dạy về cái giác ngộ, dạy về cái vãng sanh? Quý vị, thầy xin hỏi quý vị, quý vị biết cái chùa nào nói như vậy không? Thầy trước thầy coi trên đài TV, bật đài TV, thầy cái đài, bật cái đài là cái ông gì mà ông mục sư mà người Mỹ, ông khoảng chừng cái ông sao nào ông nghe, ông coi ông này, hình như 40 mấy tuổi, áo quần đẹp dễ sợ, áo đẹp dễ sợ, đảo sang dễ sợ. Nói mà nói nhỏ nhẹ mà ngọt ngào, rồi nghe mà hấp dẫn. Mình bật mình thấy ủa, mình coi một cái mình đi ủa, mình nghe cả tiếng đồng hồ mình quên luôn cái thời gian luôn nữa. Ông nói ngọt ngào, nói hay dễ sợ luôn, nghe mà thì nghe mê, thực sự nghe, tại nó đẹp trai, nó nói nhỏ nhẹ, nó ngọt ngào, nó cười dễ thương. Rồi nói là có quảng cáo nữa, vợ là tóc vàng mắt xanh, nói hai vợ chồng nói nghe mà mê luôn. Nó nói gì, nói chuyện trên trời dưới đất không, nói là phải tin Thượng Đế, phải tin là thành công rồi. Tôi, cái việc của tôi trong cuộc đời này, tôi là tôi khuyến khích quý vị để mà nỗ lực lên, để mà đạt cái mục tiêu cái cuộc đời của mình, tìm cái hạnh phúc, tìm cái sự thành công trong cuộc đời của mình. Nghe thấy thích thú không? Thành công dễ sợ luôn đó. 100,000 người coi á. Trời ơi, nói cái chuyện quý vị biết cái chỗ mà ông làm đó đó, quý vị biết không? Có cả 100,000 người coi, rồi cái thầy nhìn thầy coi mà thèm. Tại sao? Thì nhìn cái đèn họ rọi lên cái ổng không là tốn hơn cả trăm, hơn cả tiền, giá trị giá hơn cái chùa mình nữa. Thầy nói là may quá, may ngày nên mình nghe được, mình phải mua cuốn sách của ổng về, mình học cái cách để mình tinh tấn hơn, để mình thành đạo. Tại sao sư phụ mình chưa bao giờ mà mình dạy những cái chuyện đó mà ổng này không dạy được? Cái đó nó đi ngược lại cái tinh tấn của mình. Cái này nó đi ngược lại tinh tấn. Tại sao như vậy? Cái vì đi theo, nghe, tin những cái lời dốt nát. Thầy hỏi quý vị, nếu quý vị là người thông minh đó, có người có trí huệ, tại sao quý vị là cực khổ, là hại cái thân thể của mình để đi làm tiền thôi hả? Hả? Cuộc đời quý vị chỉ chừng đó thôi hả? Cái vị bỏ cuộc đời mình đi làm tiền, xong khi mình già rồi mình bệnh. Cái vị bỏ bao nhiêu sức tâm huyết của mình
để mà làm tiền, để mà cuối cùng để bị bệnh nữa hả?
Nó khuyên cái việc là như làm chuyện tầm bậy không, mà cũng theo làm. Đương nhiên thầy ganh tị đó. Đương nhiên thầy ganh tị cái sự thành công của ổng nhé. Thầy lục đục 11 năm trời vẫn nghèo mặt rệt. Thầy coi người ta rất là thích thú, hứng thú dễ sợ, rất là sung sướng, phục cái ông này dễ sợ. Ngày hôm nay mình tới đó, mình lò mò tới, mình nói về cái giác ngộ, mình nói về cái bản sanh, không ai muốn nghe hết đó. Cô đã có hỏi, con người tới hỏi, sao hỏi là xin tới cái cách liên lạc với thầy. Cô hỏi tại sao kỳ vậy? Tại sao vậy?
Thầy học cái đẳng cấp nghề của cái ông, mà cái ông mục sư mà nổi tiếng đó, cũng nói hắn.
Cái vấn đề là mình phải chọn người thông dịch mình khác một tí. Cứ vì học, cứ vì học đạo mà chỉ muốn nói, người ta nói những cái mình thích nghe là cứ bị chết ngắt rồi. Nếu cái người Phật giáo này, những người xưa, người ni mà không dám nói cái vì nghe những cái lời mà nó xóc tai là cái Phật giáo mình tiêu rồi. Phật giáo mình là thật chết rồi đó, đó là mạt pháp rồi. Hết rồi, không còn Phật giáo. Nói một cách khác là dạy thiền đó, mà không dám nói là xếp bằng những cái đau đi, cái đó không phải là thiền nữa rồi. Như thầy là hèn, đợi vài năm thầy mới bắt cái vị xếp bằng. Bây giờ thầy học cái nghề ông đạo sư, mục sư này, thầy sẽ đổi chiến thuật.
Sự thật là vậy đó.
Thầy tới đó cái vị biết không? Thầy học bài học, thầy nhìn được ngay lập tức, thầy thấy ngay lập tức cái thái độ người qua, người nghe giảng pháp á, là thầy nói những lời êm tai cho tôi nghe. Thầy nói cách khác là cái người sư mà thấy cái thái độ ta như vậy, ta dạy gì ta nói cái vị là nên làm những chuyện cái vị muốn làm. Tại cái chuyện nó xảy ra như vậy thiệt sự là tại vì cái ông sư đó không thấy rằng á, nếu như mà họ tiếp tục theo đeo đuổi cái những cái mục tiêu của họ bây giờ đó đó, họ sẽ tự hại họ chứ không phải chuyện tốt cho họ đâu. Thế nếu cá nhân thầy mà thầy tin rằng thầy thấy rằng làm tiền tốt cho quý vị, thầy sẽ nói quý vị làm tiền ngay lập tức và nhắc quý vị, thầy là người nhắc quý vị làm tiền đó nghe. Không phải lỗi của ông sư này. Không phải. Nói mà cái lỗi của ông sư này là tội ông á. Cô đâu có tới mà giơ tay làm gì? Nói đi. À, đừng có chọc ông ấy nha. Đừng có lồn chứ, đừng chọc với ông sư nha. Ông sư này nguy hiểm lắm mà. Biết là sao? Thì cho ông xá lời, thầy kể ông nghe, thầy thường thầy cho một ngôi thôi nghe, đừng có tưởng bỡ, thầy cho năm ngôi thôi, thầy cho xong mình cãi đầu nó, ủa tại sao mình kỳ dữ, thường thường mình keo dễ sợ mà sao bữa nay mình rộng lưỡi, cho xong thầy hù ổng, thầy nói, thầy cứ xá lời nó mất, hoặc là nó hiện ra, thầy hỏi đây, có thử chuyện xảy ra với ổng á. Thầy mình đưa năm xá lời chắc chắn thầy có gì thầy mới làm, nhưng mà chịu mà khơi khơi đâu, vui thầy mới làm mà buồn thầy không làm đâu. Thầy chả hàng như lúc mà thầy nói pháp thầy chửi là thầy thích cái chuyện đó. Thầy nói là nói tụi bay đi hoặc tụi bay hiểu ra. Ông này khá đó. Ông rót trà cho uống không? Cho uống trà, chúng cô tới sớm 10 phút thành ra. Đi tới kẹt xe còn được 10 phút sớm, thành ra lên ông được mời lên uống trà. ông nói tà tà, ông nói một cách rất rất là bình thản, thẳng như cô Sana có vẻ giật mình. Cô Sana mới nói là hình như ông có xá lời nó mọc ra. Thầy cũng tà tà, thầy nói vậy hả? Thầy nói ơi vậy cũng khá quá ha. Thầy hỏi có chụp hình không? Thầy hỏi là ông chụp hình đi. Ông từ từ tà tà tà, ông mở cái điện thoại ông bật cái máy ông ra chầu qua cái hình.
Ông chụp hình Xá Lợi sinh ra luôn. Ông giấu kỹ lắm. À, ông chỉ chụp qua hình thôi.
Tôi có thể cho năm ngôi Xá Lợi. Ông mừng dễ sợ, ông mừng hết lớn luôn. Ông giấu kỹ dễ sợ.
Thầy chỉ được coi hình thôi nha. Xá Lợi thầy cho ổng á, ổng không cho thầy coi đâu nữa. Nghĩ lại chứ coi, mình là người cho ông Xá Lợi mà không cho mình coi Xá Lợi của ông, mình cho ông. Mấy cái người đại hàng thầy không hiểu được. Coi cái hình. À,
Xá Lợi con màu vàng, màu đỏ con, khiếp không? Thường thường nó sinh ra là màu trắng. Nó hiện ra bằng trắng ra xong mới đổi màu.
Cái đồ quỷ. Thầy nó lỗ, nghe này lỗ. Hết giờ rồi. Thầy chán đời rồi. Vừa đói vừa chán đời nữa. Cái ông thầy nói, ông hay lắm, chụp hình cho thầy coi hình thôi, tài á. So, thì ông nói là đại khái á, là 5 ngày thường trong tuần hôm mai tới, thứ bảy thì phải chuẩn bị cho chủ nhật. Còn chủ nhật á, thì làm việc 2 giờ xong là nghỉ. Ông nói là làm việc nhiều quá, chắc phải đóng cửa chùa một tuần một ngày. Họ phê chứ sao. Thì thật là không phải lỗi ông này. Thì thật á, trong cái truyền thống của Phật giáo chúng ta đó, đại thừa chúng ta đó, là ông thầy dạy, sai học trò dạy, khi nào học trò đủ sức mới dạy được, mới được sai dạy, chứ còn không dạy trước. Nên tội ổng á, cái tâm ông Đông là tâm người tốt, đáng lý là ông phải tu chứ nên mở cái chùa nó hơi sớm một tí. Mấy người đạo sư dạy sớm quá. Ai có muốn nói gì nữa không? Sao con làng đi có vui không? Tới chùa thì không tới chùa thầy, mà đi chùa Đại Hàng thì đi chùa Đại Hàng ngay. Có người kể với thầy, có một cái người Campuchia đó, là ông đó là Xá Lợi ông mới tới, mà ông bây giờ nghe, ít khi mà nghe thầy, hình như có nghe lời giảng lần cái xong bây giờ trở lại hết đó. Rồi ngày nay là ông lọt tọt ông tới cái chùa Đà Hàng đó nha cô Quảng Ngân. May là ngày này có cô Quảng Ngân với lại có sư bà với lại sư ông với lại mấy sư cô mấy thầy ở lại để mà lo cho chùa vắng tanh nè, ai cũng bỏ đi chơi hết. Nhiều khi mình đi để mở cái tầm mắt mình ra, mình coi là người ta tu hành ra sao. Có nhiều người nói là hỏi tin tức mình, với là muốn thầy nói nếu mà họ mời mình là về dạy pháp, nói pháp hoặc là dạy thiền khiến tôi sẽ tới. Người hỏi là nếu mình tới mình dạy phương pháp thiền mình khác người ta thì sao? Thầy nói vấn đề khác phương pháp không phải là quan trọng. Cái quan trọng nhất là không phải khác, quan trọng là người ta có thiệt sự muốn học hay không. Tại sao học để làm cái gì? Khác biệt ở chỗ đó. Chúng tôi không có làm lòe người ta, nói chuyện chơi vậy thôi. Ngồi bên cạnh ổng á, khi vì theo cái ghế ngồi hai người ngồi bên song song với nhau á, thì thầy với ổng là giống nhau. Cái thái độ mình có với mình chia sẻ, chứ không phải là mình muốn. Chúng tôi hoàn toàn không khoe khoang, hoàn toàn không cố gắng thuyết phục người ta là theo đường mình. Tới đó là làm cái gì thưa quý vị? Tới chơi vui. Mục tiêu thầy chỉ có thôi. Cái cơ hội để mình viện cớ là chủ nhật thay mình làm việc á, mình giao công lại cho tụi nó xong mình đi chơi. Những người đi cùng mục tiêu với nhau. Thầy tiên thằng chắc chắn cái gì tới đó là vui chơi chứ không có chuyện mà học hỏi gì hết á. Cái thầy thắc mắc là tới đó coi là ai, cái người đại hàng đó là hàng người gì mà tới đó hay chủ nhật mà vác mặt tới, vác dép tới, mang dép tới chùa 2 tiếng đồng hồ. Người bình thường mình gặp người ta để làm cái gì? Để
Giúp gì? Giúp họ gì? Giúp họ đạt được cái mà họ muốn. Đại thừa chừng đó thôi thưa quý vị. Không phải để mà khiến họ trở thành Phật Phật tử đâu, hoặc là dạy thiền đâu, hoặc là dạy vãng sanh đâu. Không quan trọng. Cái thầy dạy đấy, cùng thầy là tìm cách để mà giúp cái vị đạt cái vị muốn. Thiệt sự thầy không có thiên vị về thiền, về tịnh độ như đó. Tại sao như vậy? Đệ tử ngài Thiên Hóa đó, đệ tử ngài Thiên Hóa hằng thật cho tới nhị tổ chớ mấy con lũ lâu la tụi nó là đều đi truyền bá Phật pháp đấy. Thái độ thầy hoàn toàn khác. Thầy không cần Phật pháp là gì. Cái Phật pháp mà thầy dạy nó khác Phật pháp tụi của họ. Nó khác của phản bậc thần. Họ đi làm để quý vị biết về đại thừa, quý vị tin tưởng đại thừa, thầy cũng làm chuyện đó và chuyện với thầy. Cái đó là tụi hằng nó làm chuyện đó, thầy cũng làm chuyện đó. Thầy đâu phải là hằng đâu, đâu phải công tác của thầy đâu. Phải không quả ngân? Mình là quả không phải là hằng. Chuyện đại thừa đi, dạy đại thừa đi. Thầy dạy cho vui. Những cái vị nhăn mặt mà đau điếng rồi thì nó có vui vui ở trọng á. Cái thầy dạy là thầy muốn tìm cách giúp quý vị đạt cái quý vị muốn, chứ không phải thầy muốn. Thầy chỉ xin chiếc xe đỏ thôi, ok? Thầy không cần gì hết, chỉ cần chiếc xe đỏ thôi Quảng Ngân à. Khi nào mà con thành tỷ phú, ngày mai mình thành tỷ phú đó nghe. Ngày mai thành tỷ phú nhớ cho thầy xe đỏ. Thầy chỉ xin một xe đỏ, mỗi người cho thầy một chiếc xe đỏ thì mình đầy hạnh phúc rồi. Cái mộng thầy rất là bình thường. Ok. Cái cô trẻ trẻ nhớ nghe, cô trẻ trẻ nhớ nghe, khi mình có tiền. Trẻ ra. Không, nó trẻ ra, càng ngày nó khỏe ra. Cái trẻ là không phải cái nét không mà cái sức nó phát ra nữa. Cái trẻ là từ cái đó trong cái ung tủy mà nó phát ra. Bà càng ngày bà càng khỏe ra. Tới chùa càng ngày càng khỏe. Tại sao vậy? Tôi không biết tại sao thầy làm vậy không? Hả? Tại vì vãng sanh không vãng sanh không phải chuyện của thầy. Thì nó có, thầy đâu có làm tiền đâu. Thầy lo làm cái gì. Giang như thầy nói bây giờ quý vị tới chùa thầy ấy, mình có cái club. Ok. Mỗi tháng quý vị đóng bao nhiêu tiền đó. Mỗi tháng là quý vị đóng tiền hụi đó. Đóng tiền gì đó. Đóng tiền hụi đó. Thì thầy sẽ cho quý vị đồ ăn trưa chay nè. Miễn phí nè. Dẫn quý vị tới chùa Đại Hàng chơi nè. Tới chùa Thái chơi nè. Thầy làm chuyện miễn phí, thầy muốn nợ cái gì vậy đó, chuyện gì. Mình không nợ nhau gì hết. Cái vị tới đây thấy có vẻ nó vui vui thì tới, không vui đừng có tới. Có người nói ông thầy này ác, con thầy này vô ơn bạc nghĩa, bất hiếu quá trời, đừng không thèm chơi nữa. Thì đừng tới làm sao, thầy không có giận, không có phiền, không có phiền kệ người ta. Thầy nói vui ở chỗ nào? Cái khó là mình tìm cách mà giúp cái vị đạt cái vị muốn. Tại sao như vậy? Nó rất khó, không phải dễ đâu. Là cái vị tham dễ sợ lắm. Tham không hiểu. Cái lý do lớn nhất là biết cái gì. Cái tuổi thầy này già rồi, thầy về hưu rồi, thầy không cần tiến bộ nữa. Tại sao vậy? Tại vì như vậy nè. Thầy của thầy dạy thầy như vậy thôi. Ngài Thiên Hóa tuyệt vời, thưa quý vị. Ngài dạy thầy, tất cả những ngài dạy thầy với cái mục tiêu là để thầy được cái thầy muốn, chứ không phải ngài muốn. Không đòi một cái gì hết. Không bao giờ đòi thầy một cái gì hết. Không bao giờ. Tất cả mà ngài Thiên Hóa bắt thầy làm để làm lợi cho thầy. Thầy phục cái đó dễ sợ. Cái người duy nhất trong cuộc đời thầy mà thầy thấy như vậy. Thầy chưa bao giờ gặp ai như vậy. Thầy không bao giờ làm được như vậy hết. Thầy cũng thể nó làm được. Tại nhiều khi mình lợi dụng người ta vui chứ.
Như khi mình lợi dụng người ta nó thú vị hơn nhé. Nếu mà họ nghĩ rằng mình chỉ muốn giúp người ta là chắc chắn người ta sẽ lợi dụng mình. Thằng thầy chủ trương thầy á, để quý vị mới biết được. Khó dễ sợ lắm. Cách mà ông này đối với thầy, đối đãi với thầy 20 năm qua đó, thì phục sát đất. Thành ra cuộc đời thầy còn 20 năm nữa. Thành 20 năm để coi thử mình có làm nổi như ông không. Mà làm được mình biết chắc chắn 20 năm sau mình làm không nổi đâu. Thầy biết làm không nổi mà vẫn làm như thường. Đó là cách mà thầy, sự cống hiến của thầy đối với Ngài Tiên Hóa, để cho những người đệ tử khác của thầy, Ngài Tiên Hóa hiểu được như vậy. Cái pháp Ngài Tiên Hóa là như vậy, chứ không phải là cái vạn vật thành, không phải mấy cái đồ lắc nhắc như vậy đâu. Cái đài thừa mà Ngài Tiên Hóa đem có sức mỹ này á, mà Ngài ở trong cái thể chất của Ngài Tiên Hóa, là mình cố gắng hết sức của mình để giúp người ta đạt người ta muốn. Cái đó là đại thừa. Chẳng phải thiền, chẳng phải là vạn vật thành, chẳng phải là người sư, không phải là người ni. Cái pháp đại thừa Ngài Tiên Hóa đem qua đây để giúp tất cả chúng sanh đạt người ta muốn. Thành ra họ tới, người tới chùa muốn hại mình, kệ cho nó hại. Người muốn tới giúp, cảm ơn nhiều lắm. Cái đó là cái đại thừa trong cái thể chất của Ngài Tiên Hóa đó.
Thế nên mình giúp người đại hàng mua đồ máy Samsung hết đó.
À, hết giờ rồi. Mình hưởng công đức vãng sanh. Nói cái việc nghe, việc chúng ta làm là giúp hai cái linh hồn mà đang là lưu lạc đây đó, đi qua Tây Phương Cực Lạc.
Nên thầy một lần nữa thầy xin lỗi thầy về hơi trễ.